Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2017. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger Mẹ Nấm vừa được chính phủ Mỹ trao tặng giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm. Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump là người trao giải.
Together with the international community, the United States must send a clear message that we are watching.
Giải thưởng này cũng đã động viên tinh thần những người phụ nữ Việt khác từng tham gia đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Đấy là một cái sức động viên tinh thần vô cùng to lớn, vì mình biết rằng cái sự đấu tranh của mình không đơn độc.
Đó là blogger Tạ Phong Tần, người đã từng được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh vì sự dấn thân cho các hoạt động xã hội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tại buổi lễ vinh danh Phụ nữ can đảm thế giới hôm 29 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon đã xướng danh blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ông nói bà Quỳnh không thể có mặt trong buổi lễ vì bà đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Thứ trưởng Shannon nói, ngày hôm nay, bà Quỳnh không thể có mặt bên cạnh những phụ nữ can đảm khác trong buổi lễ này. Chúng tôi ngưỡng mộ bà vì đã không im lặng, vì đã đứng lên bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Chúng tôi vinh danh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì đã quyết tâm vạch trần tham nhũng, bất công và dám đứng lên góp tiếng nói của mình để bảo vệ quyền và tự do của người dân. Khi ông phát biểu đến đây, cả khán phòng cùng đứng dậy để vinh danh nữ blogger đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết như sau, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger và là một nhà hoạt động xã hội. Từ năm 2006, bà đã viết nhiều bài về các vấn đề môi trường và nhân quyền ở Việt Nam. Bà đưa ra các luận cứ dựa trên nguyên tắc quốc tế để truyền cảm hứng cho sự thay đổi và minh bạch. Bà Quỳnh là đồng sáng lập mạng lưới Blogger Việt Nam, một hiệp hội các nhà báo độc lập với mục đích khuyến khích các thành viên bảo vệ quyền con người và sự tự do ngôn luận khỏi những hạn chế và kiểm duyệt. Bà bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước và từ đó đến nay gia đình, luật sư không được phép tiếp xúc với bà. Tham gia sự kiện trao giải này còn có đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người phụ nữ thứ hai của Việt Nam nhận được giải thưởng Phụ nữ can đảm thế giới từ năm 2007. Năm 2013, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải Phụ nữ can đảm thế giới cho tù nhân lương tâm nhà báo độc lập Tạ Phong Tần. Trong số các phụ nữ khác được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh hôm 29 tháng 3, còn có các phụ nữ đến từ Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger, Papua New Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Yemen, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia và Peru.
Những hoạt động đẩy một phụ nữ trẻ tại Việt Nam vào vòng lao lý lại mang về cho cô giải phụ nữ can đảm quốc tế từ nửa vòng trái đất bên kia. Đó là hành trình chông gai, đẫm nước mắt, đánh đổi sự nghiệp, hạnh phúc gia đình và cả sự tự do của bà mẹ đơn thân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được thế giới biết đến với bút danh blogger Mẹ Nấm. Như Quỳnh là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách 13 phụ nữ trên toàn cầu được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh giải phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017. Khác với những người bạn trong danh sách được vinh danh giải thưởng năm nay, người phụ nữ Việt Nam này khiến mọi người quan tâm, không chỉ vì cô là người nhận giải vắng mặt duy nhất trong buổi lễ vinh danh, mà cô là người duy nhất trong số những người nhận giải năm nay đang bị giam cầm. Phát ngôn nhân văn phòng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương trong Bộ Ngoại giao Mỹ Grace Joyce nhấn mạnh, sự dấn thân của Quỳnh phơi bày tham nhũng, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và báo cáo vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho giới hoạt động khắp nơi. và nhờ đó cô trở thành một trong những nhà hoạt động trên mạng nổi tiếng nhất của Việt Nam. Bà Choi cho biết Hoa Kỳ nhất mực kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích Quỳnh ngay lập tức. Vẫn theo lời bà, sự công nhận quốc tế dành cho lòng can đảm của Quỳnh sẽ giúp mọi người lưu tâm tới việc làm của cô và hy vọng giải thưởng này sẽ càng nêu bật vấn đề về tự do ngôn luận tại Việt Nam. Cách đây vài tháng, cái tên mẹ nấm từng khuấy động chú ý công luận khi cô bị công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bắt tạm giam hôm 10 tháng 10 2016 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong số những chứng cứ phạm tội thu giữ tại nhà mẹ nấm được truyền thông nhà nước đăng tải, có những biểu ngữ như cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, khởi tố Formosa, những khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược cùng tập hồ sơ chấm dứt nạn công an giết dân thường với dữ liệu về 31 người chết trong khi bị công an giam giữ được tổng hợp từ báo chí nhà nước. Vụ bắt giữ ngay lập tức khơi dậy làn sóng phản đối từ giới hoạt động nhân quyền trong, lẫn ngoài nước và cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ và các nước châu Âu ngay lập tức đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ mẹ nấm và kêu gọi phóng thích cô ngay lập tức. Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo, cô gái sinh năm 1979 của thành phố biển Nha Trang, theo đuổi niềm đam mê học ngoại ngữ và mộng đi đây đó làm hành trang vào đời. Cảnh nhà đơn chiếc, một mẹ một con, khiến Quỳnh phải bỏ ngang ngành học báo chí ở Sài Gòn về học khoa Anh văn, trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Tốt nghiệp cử nhân Anh văn, cô chấp cánh ước mơ chu du và khám phá thế giới xung quanh bằng nghề hướng dẫn viên du lịch trước khi mở công ty lữ hành cùng với một người bạn. Vốn tiếng Anh từ 4 năm đại học, cơ hội được tiếp xúc nhiều người nước ngoài trong nghề tour guide đã thôi thúc cô gái miền biển làm quen với Internet để trao dồi kiến thức. Và Internet chính là bệ phóng, đưa cô vượt khỏi không gian thông tin bó hẹp, trải tầm nhìn ra thế giới xung quanh, mở rộng sự hiểu biết và nhận thức về những gì bị bưng bít. Từ sự tìm hiểu đó, cô bắt đầu thực hiện những chuyến đi tự mình khám phá thực hư. Những chuyến đi trốn nhà, từ bỏ tiền túi, dù là thăm các nạn nhân bị tra tấn nhục hình hay đi thực tế tận Lý Sơn để chứng kiến ngư dân Việt chống chọi với tàu Trung Quốc, đều đã góp một phần không nhỏ trong quyết tâm của Quỳnh phải lên tiếng vì lẽ phải. Cô bắt đầu viết blog với bút danh Mẹ Nấm từ năm 2006, dùng truyền thông xã hội để phản đối bất công tham nhũng và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đấu tranh cho những người không có tiếng nói trong xã hội. Những hoạt động này đã khiến Mẹ Nấm bị nhập kho rất nhiều lần, nhưng có thể nói lần bắt giữ vào tháng 9 2009 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước sau các hoạt động chống Trung Quốc là một dấu mốc. Cũng từ đó, sự nghiệp kinh doanh của Quỳnh suy sụp, công ty lữ hành phải dẹp tiệm, hạnh phúc gia đình đổ vỡ lúc con gái đầu lòng, bé Nấm vừa lên 3. Mẹ con, bà cháu dắt díu nhau làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bán nước mía, bò bía, cá kho cho tới phở gõ. Cuộc sống chật vật nhưng Quỳnh không sống riêng cho mình. Cô vẫn lặn lội, vẫn dấn thân vì một xã hội có nhân quyền. Bé Gấu, kết quả cuộc hôn nhân thứ nhì, cũng không được sống trong vòng tay bố mẹ như người chị Nấm. Cũng bởi vì mẹ Nấm vẫn tất bật với những hoạt động bị xem là ăn cơm nhà, ác ngà voi trong xã hội Việt Nam. Những chuyến con đi lặng lẽ không hề báo trước, những lần đi tìm con ở các đồn công an, những đêm dài thao thức vì sự an nguy của con thân gái dặm trường là tất cả những gì bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Quỳnh, có thể xâu chuỗi lại khi kể về con gái mình.
Tôi cũng nhiều lúc tôi cũng bực bởi vì tôi bị gia đình tôi cứ bị theo dõi rồi làm phiền phức đó. Tôi cũng có nhiều khi tôi cũng bực, con nói thôi kệ nó đi, ai muốn làm gì. Xong nó nói mẹ ơi con không thể sống hèn được, mẹ ơi con không thể sống nhục được, có thể con chết đi nhưng mà ít ra thì là con cũng làm được cái điều con mong muốn. Tôi thật là tôi rất hãnh diện về con tôi, bởi vì con tôi nó đã vượt được qua cái sự sợ hãi của nhiều người. Con tôi là người vượt qua được cái sợ hãi chính bản thân của nó để nó đứng lên, để nó nói lên một tiếng chung. Cho dù có nhiều tiếng phản kháng, có nhiều tiếng họ chê dè bai con tôi, nhưng trong thâm tâm họ biết rằng con tôi đúng chứ con tôi không hề sai.
Bà Lan nói, kể từ ngày công an ập vào nhà bắt Quỳnh, bà cháu luôn sống trong nỗi sợ hãi. Bà ngoại của Quỳnh, năm nay ngoài 90, luôn giật mình hoảng hốt mỗi khi nghe tiếng động ngoài cửa. Bé Nấm trở nên lầm lũi ít nói, còn bé Gấu liên tục khóc đòi mẹ và giục bà gọi mẹ về. Những hình ảnh cuối cùng của mẹ Nấm trước khi bị bắt lần này là những bức hình chụp chung với hai con, bé Nấm 10 tuổi, bé Gấu 4 tuổi, mang khẩu hiệu phản đối Formosa, kêu gọi bảo vệ môi trường và yêu cầu giải quyết minh bạch thảm họa hủy diệt môi trường biển miền Trung. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, điều phối viên của mạng lưới blogger Việt Nam, cũng là phụ nữ châu Á đầu tiên được nhận giải thưởng của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Civil Rights Defenders có trụ sở tại Thụy Điển năm 2015 vì những đóng góp bảo vệ dân quyền, nhân quyền trong nước. Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế là giải thưởng hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, vinh danh các phụ nữ trên thế giới đã chứng tỏ lòng quả cảm ngoại hạng, cũng như khả năng lãnh đạo trong việc cổ suý nhân quyền, và đặc biệt là nữ quyền, bất chấp gian nguy cho cá nhân. Giải này được thành lập từ năm 2007. Năm 2013, blogger Tạ Phong Tần của Việt Nam từng được vinh danh giải này khiếm diện trong lúc bà đang thọ án tù 10 năm tại Việt Nam vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Từ nước mắt tới vinh quang, con đường đầy chông gai của nhà hoạt động xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, xem ra đích đến hãy còn xa. Bà Lan nói, con bà không có tội nếu được sống trong một quốc gia tự do, tôn trọng nhân quyền. Và đối với bà, đó cũng chính là ý nghĩa cốt lõi của Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế mà Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng con bà năm nay.
Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị bắt ngày 10 tháng 10 năm 2016 trong lúc đi thăm một người bạn ở trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa, xã Phước Đồng, Nha Trang. Mãi cho đến nay, sau hơn 5 tháng, mọi tin tức về chị Quỳnh vẫn bạc vô âm tín đối với gia đình chị. Cũng xin nói thêm, chị Quỳnh là người trụ cột trong gia đình. Khi chị bị bắt, mọi sinh hoạt của người mẹ già và hai đứa con nhỏ của chị bị đảo lộn và khủng hoảng về mọi mặt. Bà Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, chia sẻ với VOA.
Xin chào quý khán giả đang VOA. Tôi muốn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình tôi trước khi, từ khi con gái tôi Nguyễn Ngọc Quỳnh bị bắt. Thì chuyện thì nó đã xảy ra ngày 10 tháng 10 năm 2016 là Quỳnh bị bắt, thì như đã chúng tôi đã loan báo. Thiệt là tình hình gia đình chúng tôi thì tôi hiện nay tôi phải thay thế Quỳnh để chăm sóc hai cháu, vừa là mẹ vừa là bà, phải vừa đưa đón Nấm đi học rồi vừa đưa Gấu đi học, vừa chăm sóc, rồi vừa phải dạy dỗ cháu học tập. Mọi việc đối với tôi nó trở thành một cái sự việc rất là nặng nề đối với riêng tôi. Gia đình, cái hoàn cảnh gia đình chúng tôi là hiện bây giờ thì nó cũng bình thường, như chúng tôi không đòi hỏi gì hơn là một cuộc sống là bình lặng, và chúng tôi chấp nhận cái cuộc sống như bao nhiêu người khác, là cuộc sống tạm thời là nó cũng ổn định. Nhưng cái điều mà tôi lo lắng nhất và sợ hãi nhất là cháu tôi nó bị là đau ốm. Cái sự đau ốm nó thiệt là kinh khủng đối với tôi. Giống như vừa rồi Gấu vừa bị quai bị, thì hiện bây giờ Gấu cũng còn bị má còn sưng, thì là tất nhiên là tôi phải thức đêm với cháu suốt một đêm xa như vậy. Mà trong những cái cơn ngủ như vậy là chắc chắn là cháu phải luôn luôn là hỏi về mẹ của cháu. Cháu phải đòi cái hơi ấm của mẹ, nhưng mà bà thì không thể làm thay thế được cái chuyện này. Từ cái ngày bắt tới giờ là con tôi chính thức hôm nay là 168 ngày. Tôi chưa hề biết con tôi hiện nay ra sao, sức khỏe thế nào, tình trạng con tôi ra sao. Hầu như là chúng tôi được những câu hỏi chúng tôi đã làm đơn, họ có mời tôi lên, họ cứ nói với tôi là bình thường. Khi bị bắt cũng bình thường, 2 tháng sau cũng bình thường, 3 tháng sau con tôi cũng bình thường, 4 tháng sau con tôi cũng bình thường, 5 tháng sau con tôi cũng bình thường. Nhưng có một điều mà làm cho tôi đau khổ nhất là tôi không được viết. Vừa rồi tôi có viết một cái đơn để tôi hỏi tại sao tôi không được viết về sức khỏe của con tôi, hỏi thăm là con có khỏe không, các con đều khỏe, họ dứt khoát không cho tôi viết. Và vừa rồi tôi đi thăm con tôi thì trên cái giấy mà để viết gửi thực phẩm á, thì tôi không biết con tôi đã viết cho tôi cái câu gì, nhưng họ xóa hết bằng bút xóa hai mặt, tôi không đọc được con tôi vậy. Và liều từ đó tới giờ tôi rất đau khổ, và tôi không hiểu rằng con tôi đang cầu cứu tôi cái gì, có phải con tôi đang bị đau ốm không, có thật con tôi có phải bị bất công nhục hình không. Tôi không hề đọc được cái những dòng đó. Và tôi có gặp cái ông trưởng trại đó thì tôi mới hỏi tại sao là đã không cho viết thì thôi, mà viết như vậy thì tôi đã không đọc được cái câu đó. Và hầu như không đêm nào tôi cứ trăn trở về câu này. Chắc chắn rằng mọi sự việc chảy cho gia đình tôi là cả một cái sự kinh khủng. Và tôi không tưởng tượng được cái tình hình học tập của riêng hai cháu nhỏ của tôi, hai đứa cháu là lắm. Thì chắc chắn là không, bà cứ dạy cho cháu thì cũng không bằng mẹ dạy cho cháu. Rồi hướng dẫn cháu học tập thì bà bây giờ là bà cũng phải hơi chậm, đi chậm với thời đại của cháu rồi. Thì không, cho nên nắm vừa rồi, nắm học cũng sa sút, không bằng những lần trước. Cũng như gấu, mỗi lần gấu nó đi, mỗi lần hay cái việc gì xảy ra gấu sẽ hỏi là chừng nào mẹ về, mẹ đâu rồi, sao ngoại không cầm cái điện thoại ngoại gọi cho mẹ đi. Những cái câu đó là những cái câu làm cho tôi đau khổ nhất. Tôi xin nhắn gửi với những cộng đồng, trước tiên tôi xin cảm ơn những cộng đồng ở hải ngoại, những người đã đồng hành với chúng tôi bằng cách này cách khác, luôn nâng đỡ gia đình chúng tôi. Tôi xin gửi đến lời cảm tạ tri ân sâu sắc. Xin đồng hành với chúng tôi đòi công lý cho con gái tôi, trả mẹ cho cháu tôi, trả con gái cho tôi. Khi chúng con to tôi đòi những cái sự minh bạch của Phật-mô-sa, đòi một cái xã hội công bằng, đòi một sự tốt đẹp cho mọi người, thì cái đó không phải là tội. Xin cảm ơn mọi người và xin chào mọi người.
Mong muốn được gặp con gái, thậm chí chỉ cần nhìn thấy dòng chữ nhắn tin của con gái trên vỏ gói quà hay một lá thư tay để tin rằng con mình vẫn khỏe mạnh, bình an và mong con của mình được luận tội một cách minh bạch, công khai trên tòa án, cũng như khi bị bắt thì người thân phải biết lý do bị bắt theo đúng trình tự pháp luật hiện hành là một mong muốn rất ư đời thường và giản đơn của một người mẹ. Thế nhưng, nguyện vọng của bà Lan đã không có hồi đáp. Bà tiếp tục làm mẹ của các cháu ngoại và chịu bao khổ nhọc, vất vả của một người mẹ ngóng tin con.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 29 tháng 3 tôn vinh sự dũng cảm của blogger mẹ nấm với giải thưởng mà Việt Nam từng nói là sai trái, nhưng lại được giới hoạt động người Việt, nhất là nữ giới, coi là một sự động viên tinh thần. Nhà hoạt động xã hội với tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện bị giam giữ ở trong nước, được trao vắng mặt giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm tại một buổi lễ với sự tham gia của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Người phụ nữ có hai con nhỏ ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, được Mỹ công nhận sự dũng cảm vì nêu lên các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng dẫn tới sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và quyền cơ bản của con người, cũng như là một tiếng nói đại diện cho quyền tự do biểu đạt. Bà Quỳnh được vinh danh gần 6 tháng sau khi bà bị khởi tố và bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mà chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích. 4 năm trước, blogger Tạ Phong Tần cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ tôn vinh vì sự dấn thân cho các hoạt động xã hội, trong khi đang thụ án tù cũng vì tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2013. Trả lời VOA Việt ngữ tại California, nơi cư trú hiện thời của bà sau khi được trả tự do năm 2015, bà Tần nói bà từng cảm thấy hãnh diện.
Đấy là một cái sự động viên tinh thần vô cùng to lớn, vì mình biết rằng cái sự đấu tranh của mình không đơn độc. Mình không đơn độc trong thế giới văn minh. Ở trong nhà tù thì đương nhiên là mình đơn độc giữa bầy sói cộng sản, nhưng mà đối với thế giới bên ngoài mình không đơn độc. Mình vẫn được mọi người quan tâm đến mình, và cả thế giới văn minh quan tâm đến mình.
Về giải thưởng mà Mỹ còn trao cho nhiều nhà hoạt động nữ khác trên khắp thế giới, blogger từng là công an Việt Nam cho rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có lẽ cũng nghĩ như bà. Tuy nhiên, bà Tần nói thêm, chúng tôi không ai muốn dấn thân đấu tranh. Là những người phụ nữ, chúng tôi vẫn muốn một cuộc sống bình yên như tất cả mọi người. Nhưng cái tình thế nó bắt buộc phải như thế. Nếu Việt Nam có các quyền cơ bản, thì đâu cần ai đấu tranh để mà có cái giải thưởng. Tới tối ngày 29 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng về việc Mỹ trao giải cho bà Quỳnh. Nhưng trước đây, khi bà Tạ Phong Tần được vinh danh, Hà Nội từng nói rằng đây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Khi ấy, báo chí trong nước cũng đồng loạt chỉ trích Washington, và bà Tần nói với VOA tiếng Việt rằng bà biết tin mình đoạt giải cũng nhờ một bài báo lên án hành động của Mỹ trên tờ Nhân dân. Tin về giải thưởng dành cho bà Quỳnh được cả đại sứ Mỹ ở Hà Nội lẫn Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh loan đi trên Facebook của hai nhà ngoại giao này sáng 29 tháng 3 giờ địa phương, thu hút hàng nghìn lượt like, thích và hàng trăm comment bình luận trái chiều. Từ Sài Gòn, nhà hoạt động xã hội Bùi Thị Minh Hằng nhận xét về giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm dành cho một người phụ nữ Việt.
Tôi cho rằng đây là một cái sự nhìn nhận và động viên rất là kịp thời. Tình trạng mà chị như Quỳnh hay là bất cứ một người nào trong cái xã hội Việt Nam khi mà lên tiếng nói đấu tranh thì cái sự can đảm nó đều như nhau cả. Thì tôi thấy là bên cạnh đó như là chị Trần Thị Thúy Nga hiện nay cũng đang bị giam cầm mà chưa hề có bản án. Thì tôi cho rằng là mỗi người một cách, như tất cả những con người mà dám đứng lên đấu tranh, dám đứng lên tiếng nói sự thật ở trong một cái chế độ tà quyền như thế này thì họ đều là những con người dũng cảm.
Người phụ nữ trực ngôn mới ra tù hồi tháng 2 vừa qua nói tiếp: bình thường một người nam giới đi hoạt động nó đã vô cùng khó khăn, nhưng mà đối với nữ giới chúng tôi, nhất là tình trạng chị em có con nhỏ, thì đấy quả là khó khăn vô cùng lớn. Và phải có ý chí quật cường như thế nào thì những người phụ nữ đó mới có thể làm những công việc của mình trong suốt một thời gian dài được. Trong khi báo chí trong nước im tiếng về giải thưởng mà bà Quỳnh được Bộ Ngoại giao Mỹ trao, một số người Việt đã lên trang Facebook của đại sứ Ted Osius và Tổng lãnh sự Mary Tanaka để bình luận. Một Facebooker tên Do Thanh Lam viết rằng giải thưởng là sự ghi nhận cho mẹ nấm. Trong khi đó, một người khác tên Khai Minh Trang nói nó mang mùi chính trị.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Một số lãnh đạo Việt Nam sắp bị cắt chế độ xe công đưa đón mỗi ngày và chuyển sang hình thức khoán kinh phí, theo nội dung văn bản của Văn phòng Chính phủ công bố hôm 29 tháng 3. Theo văn bản này, các lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3, tức tương đương với chức thứ trưởng, sẽ được khoán xe ô tô đưa đón từ nhà đến sở làm, thay vì được hưởng chế độ xe công mang biển số xanh phục vụ riêng như trước. Một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ giải thích thêm về chế độ đãi ngộ quan chức này.
Tiêu chuẩn là từ thứ trưởng trở lên, ví dụ như trong bộ máy công quyền ấy, thì là đương nhiên là có xe đưa đón như thế thì bao nhiêu thứ trưởng thì có từng ấy xe. Thế rồi còn bộ trưởng rồi những cái chức vụ tương đương của các ban ngành khác, rồi ở dưới các tỉnh thì là các lãnh đạo tỉnh như Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, rồi Bí thư. Thì những cái chức vụ đó là chức danh đó đều có xe cả. Thế ngoài ra thì cái xe công nó còn tràn lan đến mức độ tức là rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà nhà nước ấy thì cũng vẫn còn xe công, rồi các cái đơn vị sự nghiệp thì rất là nhiều các cái viện nghiên cứu này, rồi các cái ban rồi vân vân, các ban của đảng, rồi các cái hội đoàn thể đều có xe công cả. Nên là cái lượng xe công là vô cùng lớn ở cái đất nước này.
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho biết, vấn đề quản lý xe công đã được đem ra thảo luận từ lâu, thậm chí từ những năm 80, nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tháng 1 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng quy chế quản lý sử dụng xe công sao cho đến năm 2020 phải giảm từ 30% đến 50% lượng xe công ở các bộ ngành địa phương. Đầu tháng này, Hà Nội đã bắt đầu thí điểm khoán kinh phí xe công cho lãnh đạo. Mức khoán được công bố là không vượt quá 9,3 triệu đồng một người một tháng. Tiến sĩ Thọ ước tính chi phí hiện nay để nuôi một chiếc xe ô tô công tốn khoảng 300 triệu đồng một năm. Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn phải nuôi theo biên chế một đội ngũ lái xe hùng hậu và chi trả hàng loạt các chi phí khác đi kèm với lượng xe công khổng lồ.
Khi ngân sách nó quá lớn rồi, dự cái nợ công nó quá lớn rồi, cho nên buộc chính phủ là phải ra một cái quyết định là khoán xe công như vậy. Thế và người ta ước tính rằng là khi mà cái khoán được cái xe công này thì tiết kiệm chi được hàng nghìn tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án khoán kinh phí đi lại cho các lãnh đạo. Thứ nhất, đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập của công chức với mức 6,5 triệu đồng một tháng. Phương án 2 là khoán theo đơn giá dựa trên khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến sở làm hay khoảng cách đi công tác với mức giá 16.000 đồng một cây số. Các mức khoán sẽ được điều chỉnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%. Từ cuối năm ngoái, Bộ Tài chính đã bắt đầu áp dụng chế độ khoán xe ô tô cho lãnh đạo của Bộ. Tuy nhiên, để có thể áp dụng rộng rãi chế độ mới cho tất cả các bộ ngành địa phương, theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, có lẽ sẽ cần thêm một thời gian nữa.
Thậm chí là người ta thăm dò xem là cái việc chống đối thì nó đến đâu. Đấy, thì bởi vì cái này là nó đồng chạm đến lợi ích của các lãnh đạo. Cho nên là các lãnh đạo khi mà ấy với lợi ích như thế này thì sẽ rất là khó. Thế thì như thế thì nó vừa là cái buộc phải làm bởi vì chính phủ rất là khó khăn về mặt ngân sách rồi. Thì chi tiêu thì nó luôn luôn bộ chi mà kéo dài trong nhiều năm rồi. Thế thì đó là, nhưng mà cũng đồng thời cũng là một cái xu hướng, nếu anh không đổi mới như thế này thì có lẽ là rất nhiều thứ khác cũng không thể làm được.
Chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận định rằng, ngoài lợi ích về mặt tài chính, cắt giảm xe công còn có ý nghĩa lớn hơn trong nỗ lực cải cách thể chế. Ông nói,
nó là một cái việc rất khó từ lâu nay mà anh không làm được bởi vì nó đồng chạm đến quyền lợi của các lãnh đạo. Thế mà nếu anh làm được việc này thì có nghĩa là người ta thấy rằng là đó là một cái cú hích rất là mạnh về cái cải cách thể chế.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân sách nhà nước là 1.135,5 tỷ đồng, bộ chi 192,2 nghìn tỷ đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 28 tháng 3 đã ký một sắc lệnh hành pháp bao trùm nhiều vấn đề mà trên thực tế có hiệu lực hủy bỏ các quy định về môi trường do người tiền nhiệm Barack Obama đưa ra. Tại lễ ký sắc lệnh, ông Trump nói chúng ta sẽ đưa các thợ mỏ trở lại làm việc và sản xuất than thực sự sạch. Một ngày sau, hôm thứ Tư, Trung Quốc nói rằng họ quyết tâm tôn trọng các cam kết của mình trong khuôn khổ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng chống biến đổi khí hậu là một thách thức đối với toàn thế giới và Trung Quốc sẽ duy trì cách tiếp cận của mình ngay cả khi các chính phủ khác thay đổi chính sách của họ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, ông Trump tin rằng ông có thể cân bằng hai mục tiêu song hành là vừa bảo vệ môi trường vừa thúc đẩy sản xuất năng lượng ở Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo hàng ngày của Tòa Bạch Ốc, ông Spicer nói, Tổng thống tin tưởng mạnh mẽ là bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta không phải là những mục tiêu loại trừ lẫn nhau. Sắc lệnh hành pháp này sẽ giúp bảo đảm rằng chúng ta có không khí sạch và nước sạch mà không phải hy sinh tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Sắc lệnh của ông Trump nhắm đến việc đình chỉ, hủy bỏ hoặc rà soát hơn nửa số lượng các quy định trong nỗ lực gia tăng sản xuất năng lượng trong nước bằng nhiên liệu hóa thạch. sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan liên bang lọc ra các quy định mà chính quyền nói là gây cản trở cho việc sản xuất năng lượng trong nước. Đó là bước đầu tiên trong một quá trình 6 tháng để lập ra kế hoạch chi tiết cho chính sách năng lượng trong tương lai của chính quyền. Một phần trong việc rà soát sẽ là kế hoạch năng lượng sạch. Kế hoạch này hạn chế phát thải khí nhà kính tại các nhà máy nhiệt điện than. Sắc lệnh cũng hủy bỏ nhiều sáng kiến về môi trường của Tổng thống Barack Obama và loại bỏ việc đòi hỏi các quan chức liên bang phải cân nhắc tác động của biến đổi khí hậu khi đưa ra quyết định. Ngân sách dự kiến năm 2018 của ông Trump cắt 31% ngân sách của cơ quan bảo vệ môi trường EPA, trong đó gần như cắt toàn bộ ngân quỹ cho việc nghiên cứu khí hậu. Các chi tiết của sắc lệnh bị rò rỉ ra đã làm bùng lên những phản ứng của các nhà khoa học về khí hậu. Ông Tim Barnett, nhà nghiên cứu địa vật lý học thuộc Học viện Hải Dương học Scripps ở California, nói rằng ngay bản thân ông, một người ủng hộ Trump, cũng thấy việc hủy bỏ những quy định trong kế hoạch năng lượng sạch là vô lý. Ông nói tình trạng ấm lên toàn cầu không phải là một vấn đề của Đảng Dân Chủ hay một vấn đề của Đảng Cộng Hòa. Nếu nhìn vào những gì diễn ra ở Bắc Cực, Nam Cực với việc tiếp tục đưa khí CO2 vào bầu khí quyển, chúng ta đang làm cho các đại dương có nồng độ axit cao hơn. Người ta cho rằng đến năm 2040, một nửa sinh vật phù du sẽ gặp nguy cơ. Giám đốc điều hành Sierra Club Michael Brun gọi sắc lệnh của ông Trump là một cuộc tấn công lớn vào hành động vì khí hậu trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Brun nói việc làm này không chịu nhìn thấy nền kinh tế năng lượng sạch đang phát triển. Nền kinh tế này chính là cách tốt nhất để bảo vệ cả người lao động lẫn môi trường. Cân nhắc các bước tiếp theo trong chiến dịch nhằm đánh bại nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo IS và ổn định cuộc khủng hoảng người tị nạn với các đồng minh trong khu vực là chủ đề của chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và các nước NATO trong tuần này. Trong cuộc họp đầu tiên với các đối tác NATO, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ hối thúc các đồng minh vạch ra một con đường rõ ràng để tăng chi tiêu quốc phòng, theo tường thuật của thông tín viên Nike Ching của đài VOA. Các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo tăng cường chiến dịch tái chiếm thành phố Raqqa ở Syria từ tay quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ổn định các khu vực nơi phiến quân đã trốn chạy và cho phép người tị nạn trở về quê là ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của Hoa Kỳ và các đối tác trong Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson trong tuần này sẽ đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là NATO để tiếp tục đẩy mạnh những bước tiến đã đạt được trong cuộc họp với các đối tác trong Liên minh tại Washington vào tuần trước. Ông Tillerson nói, trong khi một lộ trình cụ thể hơn cho Syria đang được xác định, tôi có thể nói Hoa Kỳ sẽ tăng áp lực đối với ISIS và Al-Qaeda. Chúng tôi sẽ làm việc để thiết lập các khu vực an toàn tạm thời thông qua các thỏa thuận ngừng bắn để cho phép người tị nạn trở về. Theo ông Daniel Shearer, chuyên gia về các vấn đề Trung Đông, đây là một mục tiêu khó thực hiện. Ông Shearer nói, Thổ Nhĩ Kỳ muốn có những khu an toàn, họ đã đề nghị lập những khu như thế này trong nhiều năm rồi, nhưng thực tế là rất khó tạo ra các khu an toàn và khó có thể bảo vệ và duy trì chúng. Vài ngày trước cuộc họp đầu tiên của ông Tillerson với Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO, ông Tillerson gặp Ngoại trưởng các quốc gia vùng Baltic. Họ bày tỏ tin tưởng vào sự ủng hộ mà Washington dành cho Liên minh NATO. Việc ông Tillerson đến dự cuộc họp với NATO trước khi tới Moscow sẽ ngừng những tranh cãi về quyết định của ông trước đây, dự kiến bỏ qua cuộc họp với các ngoại trưởng NATO. Ông Tillerson dự kiến sẽ nêu rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không thể tiếp tục đóng góp quá nhiều để trang trải các chi tiêu quốc phòng của NATO. Ông nói tỷ lệ đóng góp bất cân xứng của Mỹ hiện nay là không thể kéo dài. Ông Tillerson cũng sẽ thảo luận với các đồng minh về cam kết chung của họ nhằm cải thiện an ninh ở Ukraine và NATO cần hối thúc Nga hãy chấm dứt các hành động gây hấn đối với các nước láng giềng. Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ ra dấu hiệu cho thấy họ vẫn quyết tâm theo đuổi nỗ lực cải cách hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia sau khi thất bại trong việc hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế mang dấu ấn của cựu Tổng thống Barack Obama vào tuần trước. Giới lãnh đạo tại Hạ viện đã chọn phương án không biểu quyết dự luật bảo hiểm y tế khi nhận thức ra rằng dự luật của Đảng Cộng Hòa không đạt được đủ đa số phiếu cần thiết để có thể thông qua. Một số người chống đối lo ngại dự luật này sẽ khiến quá nhiều người mất bảo hiểm y tế, trong khi những người khác cho rằng dự luật chưa đủ quyết liệt để cải cách Obamacare. Hôm 28 tháng 3, sau cuộc họp với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói rằng các thành viên đã sẵn sàng cùng làm việc và cùng nhau lắng nghe. Ông Ryan nói, công việc này quá hệ trọng. Obamacare đang gây quá nhiều thiệt hại cho các gia đình và vì vậy chúng ta sẽ làm tốt việc này. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ làm tất cả những công việc khác mà chúng ta đến nơi này để thực hiện. Dân biểu Kevin McCarthy, lãnh đạo khối đa số của Hạ viện cũng tỏ ra lạc quan, nói rằng phe Cộng hòa sẽ thực thi lời hứa của mình là sẽ bãi bỏ và thay thế Obamacare. Ông McCarthy nói, sau buổi hội thảo, tôi cảm thấy tự tin hơn rằng chúng tôi sẽ hoàn thiện nhiệm vụ cải cách bảo hiểm y tế. Trong phản ứng đầu tiên của ông trước sự thất bại của dư luận cải cách y tế hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói ông sẵn sàng quay sang các ưu tiên khác như cải cách thuế, nhưng ông tiếp tục chỉ trích hệ thống bảo hiểm y tế hiện tại. Và hôm 28 tháng 3, ông nói chắc chắn sẽ có những cải cách trong lĩnh vực này. Trong một cuộc tiếp tân tại Tòa Bạch Ốc với quan khách gồm các thượng nghị sĩ của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, ông Trump nói, tôi biết rằng tất cả chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận để cải cách bảo hiểm y tế. Đó là một điều dễ dàng. Tôi tin chắc rằng điều đó sẽ xảy ra rất sớm. Cả ông Trump lẫn các nhà lãnh đạo tại Hạ viện đều không ra một dấu hiệu nào cho thấy khi nào sẽ có một dự luật bảo hiểm y tế mới. Bên cạnh những tuyên bố có vẻ tích cực của họ hôm thứ Ba, vẫn có những tín hiệu trái ngược về mức độ ưu tiên mà Đảng Cộng Hòa dành cho vấn đề bảo hiểm y tế ngay tại thời điểm hiện tại.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Các quốc gia đang tranh chấp trong Biển Đông đang biến những hòn đảo tí hon, các bãi cạn trước đây vô cùng nhỏ bé thành các địa điểm du lịch như một cách để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình. Tuy nhiên, xu hướng này theo dự kiến sẽ bị chứng lại trong dài hạn vì thiếu hiệu quả kinh tế. Từ Đài Bắc, Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Vào đầu tháng 3, một tàu du lịch Trung Quốc đã đưa 300 người đến quần đảo Hoàng Sa, làm Việt Nam giận dữ phản đối. Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu du lịch ra quần đảo này vào năm 2013 và tháng 12 năm ngoái, một hãng hàng không Trung Quốc mở các chuyến bay dân sự thuê trọn chuyến từ thành phố Hải Khẩu của Trung Quốc đến đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất tại quần đảo Hoàng Sa. Nhiều người đã bắt đầu đến tham quan các đảo đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông. Ông Frederick Burke thuộc công ty luật quốc tế Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nói, du khách Việt Nam tới thăm các địa điểm du lịch trên quần đảo Trường Sa với mục đích khẳng định lập trường và bên vực tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo này.
Đôi khi có một số người du lịch ra đó để thể hiện tình yêu đối với đất nước. Từ góc nhìn sinh học biển, một số rạn san hô là nơi các sinh vật biển sinh sôi, và tôi chắc chắn những nơi đó cũng là điểm đến hấp dẫn đối với một số du khách thích lặn dưới biển.
Malaysia cho phép du khách đến thăm một trong những thực thể thuộc quyền kiểm soát của họ tại quần đảo Trường Sa, và Đài Loan không loại trừ việc thực hiện ý định này ở một khu vực khác trên Biển Đông. Giới phân tích nhận định rằng, về phần lớn, những du khách chấp nhận các cuộc hành trình dài tới các hòn đảo ở Biển Đông, nơi thiếu phương tiện và cấu trúc hạ tầng, là những người muốn bày tỏ lòng yêu nước hoặc những người thích mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị kẹt trong một cuộc xung đột về chủ quyền với một nước nào khác. Theo ông Christian De Gumens, phó chủ tịch của tập đoàn tài chính Moody's tại Singapore, các nước tranh chấp có thể dùng du lịch để chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền của nước họ về mặt chính trị. Ông Guzman nói, lợi ích kinh tế của du lịch tới khu vực đang tranh chấp như thế này sẽ rất ít ỏi. Việt Nam chính thức mời khách du lịch đến quần đảo Trường Sa vào năm 2015. Ông Burke nói, hình như chỉ có giới bày tỏ lòng yêu nước mới thật quan tâm và có động cơ thực hiện các chuyến du lịch như thế. Malaysia đã cho khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm Pulau Lang Lang trong quần đảo Trường Sa từ năm 1989. Nơi này được gọi là đá hoa lau và được lực lượng hải quân Malaysia sử dụng làm một khu nghỉ mát có 53 phòng cho du khách thích bơi lặn. Du khách có thể đáp các chuyến bay thuê bao từ Borneo, Malaysia cách đó 300 cây số. Vào năm 2015, một tướng lãnh Philippines nói với báo chí rằng nước ông sẽ phát triển đảo Pagasa, một trong 9 đảo của Philippines ở quần đảo Trường Sa, thành một đảo du lịch và cho phà chạy từ một hòn đảo lớn hơn, không có tranh chấp ra đến đảo này. Trung Quốc năm ngoái cho biết các tàu du lịch của nước này cũng sẽ đưa khách du lịch tới các hòn đảo do họ kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích của vùng biển rộng tới 3,5 triệu cây số vuông. Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền một phần các vùng biển tranh chấp, nơi giàu tài nguyên hải sản, trữ lượng dầu khí dưới đáy biển và cũng là tuyến hàng hải khu vực thiết yếu cho thương mại quốc tế.
Malaysia và Trung Quốc sẽ thành lập một ủy ban cấp cao để thảo luận các vấn đề an ninh và quốc phòng chung cho cả hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hun Sen tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng hôm 29 tháng 3. Ông cho biết ủy ban sẽ thảo luận mối quan hệ quân sự giữa hai nước và các mối đe dọa về an ninh. Ông Hun Sen nói tại một cuộc họp báo với Bộ Quốc phòng ở Jalan Padang Tembak rằng ủy ban cấp cao này sẽ được chủ trì bởi hai bộ trưởng quốc phòng Malaysia và Trung Quốc và sẽ xem xét các khía cạnh khả dĩ có thể củng cố hoặc làm xấu đi các mối quan hệ song phương. Ông Hun Sen nói ngoài thể chế hóa các quan hệ song phương, ủy ban còn thảo luận các vấn đề an ninh liên quan đến Bắc Triều Tiên, Biển Đông và chủ nghĩa khủng bố. Tất cả chủ đề này đều gây chú ý trong cuộc họp diễn ra hôm 28 tháng 3. Ông Hun Sen nói, tôi tin rằng điều này phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa Malaysia với Trung Quốc. Trong ủy ban cấp cao, chúng ta sẽ thành lập các nhóm làm việc cụ thể để hợp tác quân sự, trao đổi thông tin và tin tình báo. Ông cho biết hai bên sẽ nhấn mạnh đến giáo dục, đào tạo, các vấn đề chiến lược và các vấn đề thời sự như đe dọa ở Biển Đông, eo biển Sulu, eo biển Malacca và vấn đề khủng bố. Ông Hun Sen nói ủy ban cấp cao Malaysia-Trung Quốc được thành lập nhằm thảo luận các vấn đề địa chính trị. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của Myanmar đang phải đối mặt với một bài thử nghiệm quan trọng trong các cuộc bầu cử bổ sung các vùng khi đó cử tri lần đầu có cơ hội bỏ phiếu để đánh giá về hiệu năng kinh tế của chính phủ kể từ khi nhậm chức vào năm 2015. Cuộc bầu cử bổ sung chủ yếu diễn ra ở những vùng lâu nay ủng hộ NLD, bầu chọn người vào 19 ghế còn trống phần lớn do những người từng giữ những ghế đó đã tham gia chính phủ, giữ các chức vụ bộ trưởng. Đảng của bà Aung San Suu Kyi đã lên nắm quyền với sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng và hy vọng về cải cách kinh tế sau nhiều năm với quân đội cai trị và 5 năm chuyển tiếp dưới thời cựu Tổng thống Thun Sen. Cuộc bầu cử bổ sung diễn ra giữa lúc có những lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế sau khi NLD nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ của cử tri trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2015. Tăng trưởng kinh tế của Myanmar trong năm 2016 giảm xuống mức khoảng 6,5%, thấp hơn so với dự báo của các ngân hàng quốc tế cho rằng mức tăng trưởng có thể đạt trên 8%. Mặc dù vậy, trong một thông cáo hồi tháng 1, Ngân hàng Thế giới nói họ vẫn tin kinh tế sẽ hồi phục trong năm 2017. Tăng trưởng chậm lại trong năm 2016 có liên quan đến nạn lạm phát làm suy giảm tiêu dùng, biến động tỷ giá, những hạn chế về cơ cấu và thiếu chính sách kinh tế rõ ràng, đi kèm là sự sụt giảm dòng đầu tư, trong đó có ảnh hưởng từ nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Ngân hàng Thế giới cho biết sản lượng khí giảm thấp và sản lượng công nghiệp sụt giảm, đặc biệt trong ngành chế biến thực phẩm, cũng góp phần làm tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn. Các nhà phân tích và bình luận nói rằng chính phủ của bà Aung San Suu Kyi phải đối mặt với vô số thách thức, kể cả tình trạng thiếu điện, sự rõ ràng về chính sách và chi phí kinh doanh cao ở Myanmar. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã giảm mạnh vì luật bất động sản mới, những bất chắc về chính sách và sự quan liêu đã hạn chế sự quan tâm đến một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, các bộ trưởng chính phủ đang kêu gọi các nhà đầu tư tận dụng các cơ hội, bao gồm các luật đầu tư mới hướng tới minh bạch và công bằng hơn về đầu tư. Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Corwin mới đây đã phát biểu tại một hội nghị doanh nghiệp ở Yangon rằng đất nước đang đi đúng hướng, tiến tới một tương lai vững mạnh hơn cho các doanh nghiệp, cả trong lẫn nước ngoài. Truyền thông trong nước dẫn lời ông nói là năm 2018 và 2019 sẽ là lúc Myanmar thực sự chạy nước rút về phía trước. Kinh tế cao cấp Habib Rap của Ngân hàng Thế giới chuyên theo dõi đất nước này nói rằng có một xu hướng tích cực được nhìn nhận, đó là sự chuyển dịch dần dần về đầu tư sang ngành chế tạo. Ông Rap nói khi Ngân hàng Thế giới công bố bản báo cáo gần đây, chúng tôi kỳ vọng ngành chế tạo sẽ tăng trưởng nhưng còn tùy thuộc vào đầu tư cho ngành dịch vụ và ngành điện. Điều đó làm cho đầu tư vào ngành chế tạo trở nên hấp dẫn hơn. Vương quốc Anh chính thức khởi động tiến trình tách ra khỏi Liên hiệp châu Âu sau khi Thủ tướng Theresa May kích hoạt Điều 50 hôm 29 tháng 3, khởi đầu 2 năm đàm phán dự kiến sẽ vô cùng phức tạp để kết thúc 4 thập kỷ đồng hành với Liên minh châu Âu. Điều 50 của Hiệp ước EU quy định cách thức một nước thành viên có thể rút ra khỏi EU. Quyết định của nước Anh chia tay với EU bắt đầu với cuộc trưng cầu dân Ý tháng 6 năm 2016. Cử tri Anh lúc đó đã bỏ phiếu chọn giải pháp tách ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Động lực phía sau kết quả trưng cầu dân Ý dường như là những tình cảm chống đối giới quyền thế và cảm nhận cho rằng cấu trúc quản lý của EU đã tước đi quá nhiều quyền hạn của một công dân Anh bình thường, được kiểm soát vận mệnh của chính mình. Cuộc trưng cầu còn dẫn đến quyết định từ chức của cựu Thủ tướng Anh David Cameron bởi vì trong chiến dịch vận động tái cử, ông đã cam kết tổ chức trưng cầu dân Ý này. Cảnh sát ở thủ đô Washington của Mỹ cho biết một phụ nữ có bề ngoài bất thường và hung hăng đã đâm xe của bà ta vào một xe tuần tra của cảnh sát gần điện Capitol, tức Quốc hội Mỹ, vào sáng ngày 29 tháng 3 trước khi bị bắt. Phát ngôn viên cảnh sát điện Capitol Eva Malecki đã loại trừ khả năng khủng bố. Bà nói vụ việc này cho thấy không có mối liên hệ với khủng bố. Bà Malecki cho biết cảnh sát đã cố gắng chặn chiếc xe khi người lái xe đã quay đầu xe và cố bỏ trốn. Cảnh sát đã bắn vài phát súng nhằm ngăn chặn nghi can. Georgia Yanta, một giám đốc cấp cao thuộc vụ nông trại Texas, đang có mặt ở thành phố để vận động cho dân biểu Vicente Gonzalez, nói với VOA rằng ông đang đi taxi tới điện Capitol để họp lúc 10 giờ sáng thì xe của nghi can chạy qua. Ông nói nhiều xe cảnh sát đuổi theo chiếc xe khi nó vượt taxi của ông, sau đó ông nghe thấy tiếng súng nổ trước khi cảnh sát vây quanh chiếc xe. Vì vụ việc xảy ra gần tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, nhiều cảnh sát đã có mặt và một số đường phố gần điện Capitol đã bị cảnh sát chặn lại. Các nhà lập pháp được đề nghị tránh xa khu vực này. Mặc dù vậy, Thượng viện và Hạ viện vẫn họp các phiên có trong lịch chỉ vài phút sau khi vụ việc xảy ra. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 68 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are look up to and a cup of tea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là look up to và a cup of tea.
Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood when they were teenagers. Their mothers used to take turns driving them to school, and their fathers play soccer together. Later, Mike's family moved away, and they didn't get to see each other anymore.
Mike đã biết Mark Miller nhiều năm. Họ cùng sống trong một khu phố khi còn trong tuổi thiếu niên. Hai bà mẹ của họ từng hay thay phiên lái xe cho con đi học, và hai ông bố chơi túc cầu với nhau. Về sau, gia đình Mike dọn đi và họ không còn gặp nhau nữa.
Milan, I ran into Mark Miller at the post office today. We were both so happy.
Mike nói, Milan, tôi bất ngờ gặp lại Mark Miller tại nhà bưu điện hôm nay. Tụi tôi vui quá. I'm happy for you too. I know you were very close long ago. Tôi cũng mừng cho hai anh. Tôi biết các anh thân nhau lắm hồi trước.
Yes, we spent a lot of time together. You see, when we're very young, we're very attached to our parents and siblings, and some friends too.
Mike nói, đúng thế, tụi tôi gặp nhau nhiều lắm. Cô thấy đó, khi còn trẻ con, mình rất quyến luyến bố mẹ, anh chị em và vài bạn bè. I know the feeling exactly. When I was about 6-7 years old, I had a very good friend, Lian. Her father transferred to another city and they had to move. I cried for so many days. Tôi biết cái cảm giác đó lắm. Khi tôi 6-7 tuổi, tôi có cô bạn thân tên là Lian. Ba cô lại đổi đi làm ở tỉnh khác và dọn đi. Tôi khóc bao nhiêu ngày.
Yeah, I remember I didn't cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.
Mike nói, à, tôi nhớ là không khóc nhưng bị ảnh hưởng lắm. Mark là một đứa bé rất tốt. So, what is he doing now? Vậy bây giờ anh ta đang làm gì?
Milan, I really look up to this guy. He has accomplished much more than I expect.
Mike nói, Milan, tôi thực tình look up to anh này. Anh ta thành đạt hơn tôi nghĩ nhiều. You look up to him. Anh look up to him.
Look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O someone, means have a great deal of respect for this person. I really look up to Mark. I'll tell you more about him.
Mike nói, look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O. Một người là phục, kính trọng người đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta. Oh, first, tell me how he looks these days. Has he changed much? Oh, trước hết, cho tôi biết trông anh ta thế nào. Có đổi khác nhiều không?
He's tall and handsome. He's the picture of success.
Mike nói, anh ta cao, đẹp trai và rõ ràng dáng điệu người thành công. That's great. Was he happy to see you? I'm sure he also thinks you're handsome, unlike you in your teens. Tốt quá! Anh ta có mừng gặp lại anh không? Tôi chắc chắn anh ta cũng nghĩ bây giờ anh đẹp trai, không như hồi tuổi trẻ.
Come on, Milan. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?
Mike nói, thôi đi Milan. Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Cô có ý là hồi đó tôi xấu xí, phải không? Ha ha ha. So you got it. Well, you know I was just kidding. The truth is, you're handsome then and now. But most importantly, you're a gentleman. Does that please you now? Ha ha ha. Oh, anh biết. Tôi nói đùa thôi. Lúc trước, lúc này, anh đều đẹp trai. Nhưng quan trọng hơn hết, anh là người lịch sự. Anh vừa ý chưa?
Good looking, smart, gentlemanly. That's Mark.
Mike nói, đẹp trai, thông minh, lịch sự. Mark là thế đó. So, tell me more why you look up to him. Vậy nói thêm cho tôi biết, tại sao anh phục Mark thế?
He's going to graduate from Georgetown University this year. He's been offered an excellent job. He may take it or go on to his master's degree and...
Mike nói, anh ta sẽ tốt nghiệp Đại học Georgetown năm nay. Anh đã được một việc làm rất tốt. Có thể anh nhận lời hoặc là học lên chương trình thạc sĩ và... Georgetown University? That's a very prestigious school. Not easy to get in. Besides, its tuition is very high. Georgetown University, đó là một trường danh tiếng lắm, khó được nhận vào và học phí rất cao.
Right. And what's special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.
Mike nói, đúng. Và điều đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi đó, Mark khá nhút nhát. Nói chuyện trước đám đông không phải là cup of tea của anh. What? Did he drink a lot of tea then? Sao? Hồi đó anh ta uống nhiều trà hả?
No, no. A cup of tea, cup, C-U-P of tea, T-E-A, here has nothing to do with a drink. It's an idiom meaning something one excels in or enjoys.
Mike nói, không, không. A cup of tea. Cup, C-U-P, of tea. T-E-A. Ở đây, không dính líu gì tới trà để uống. Đó là một thành ngữ, có nghĩa là cái gì mình làm giỏi hoặc thích lắm. Can I say, for me, baking a cake is easy. It's my cup of tea. Vậy tôi có thể nói làm bánh ngọt rất dễ đối với tôi. Đó là my cup of tea.
Very good. Yes, baking is your cup of tea. Now back to Mark. He was shy. He was not comfortable speaking in front of the public. And now...
Mike nói, hay lắm. Đúng. Làm bánh là your cup of tea. Bây giờ, trở lại chuyện Mark. Hồi trẻ nhút nhát, không thoải mái khi phải nói chuyện trước công chúng. Mà bây giờ, he's very eloquent now, right? Bây giờ, anh ta hoạt bát lắm, phải không?
Yes, yes. And he's thinking about going to law school. He'll have to debate, argue in court. That's not for a shy person.
Mike nói, đúng, đúng. Anh ta đang nghĩ sẽ học luật, cãi luật ở tòa. Đó không phải là việc cho người nhút nhát. Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to him for his accomplishments too. Vậy thì chẳng bao lâu nữa, làm các vụ kiện ở tòa cũng là việc rất dễ cho anh ấy. Tôi phục về những thành quả của anh. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ look up to, nghĩa là khâm phục, và a cup of tea, nghĩa là việc dễ dàng. Thằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gần đây nhấn mạnh rằng nhân quyền có vai trò thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Lưu ý rằng các giá trị của chúng ta chính là các lợi ích của chúng ta khi nói đến nhân quyền. Để hỗ trợ cho lợi ích này, Quốc hội chỉ thị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm báo cáo về tình hình nhân quyền ở các quốc gia khắp thế giới. Những báo cáo này nêu bật cam kết của Hoa Kỳ đối với việc bảo đảm tự do, dân chủ và nhân quyền cho tất cả mọi cá nhân trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Mặc dù đã có một số tiến bộ trong những năm gần đây, song vẫn có những lo ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo nhân quyền về Việt Nam mới công bố hồi gần đây nêu bật những thách thức vẫn tiếp diễn này. Trong số những thách thức này, có những hạn chế mà chính phủ Việt Nam vẫn áp đặt lên các quyền chính trị và quyền tự do căn bản như tụ tập, lập hội và biểu đạt của người dân, trong khi hàng triệu người Việt Nam vẫn truy cập được Internet và các trang mạng xã hội. Chính phủ vẫn tiếp tục thi hành nhiều hình thức kiểm soát truy cập Internet. Trong năm 2016, đã có sự gia tăng đáng kể những vụ kết án các nhà hoạt động vì đã bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa. Ngoài ra, còn có sự bảo vệ không đầy đủ quyền của người dân được đối xử theo đúng trình tự pháp lý, bao gồm sự bảo vệ chống lại việc giam giữ tùy tiện. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu bật những vấn đề về sự độc lập tư pháp và sự minh bạch, và nêu cụ thể một số trường hợp trong năm qua mà công dân Việt Nam bị từ chối quyền được xét xử công bằng và nhanh chóng. Chính phủ Việt Nam cũng tiếp tục hạn chế xã hội dân sự bằng những cách khác, bao gồm kiểm duyệt báo chí và hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Điều quan trọng là chính phủ Việt Nam tăng cường những biện pháp bảo vệ nhân quyền, quyền tự do tôn giáo và nền pháp trị. Làm như vậy sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam, giúp người dân của Việt Nam đạt được tiềm năng trọn vẹn và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác song phương sâu sắc hơn với Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.